đang tuyệt ngữ. Đài phát thanh Trung Lý Á Châu từ Phan Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, bàn về dung mạo đích thực của một đại học công giáo. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Giáo phận Hưng Hóa khởi công tu sửa tiểu chúng viện đã được nhà nước trả lại cho giáo hội. Tiểu chúng viện Thánh Giuse, 80 năm tuổi, tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, sẽ được giáo phận Hưng Hóa dùng làm trung tâm đào tạo người công giáo địa phương. Các giới chức chính quyền đã có mặt trong cộng đoàn tham dự thánh lễ khởi công tu sửa do Đức Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa chủ tế, cùng với 50 linh mục đồng tế và khoảng 3.000 giáo dân tham dự thánh lễ hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua. Trong sự kiện này, Đức Cha Chương, 65 tuổi, đã phát biểu với cộng đoàn rằng tòa nhà cũ cần được tu sửa cấp bách, và việc tu sửa như thế sẽ giúp đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo hội địa phương. Ngài cho biết công trình trùng tu chúng viện sẽ mất khoảng 3 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, giáo phận Hưng Hóa đã xây mới hoặc trùng tu hơn 50 cơ sở giáo hội và nhà thờ ở những vùng nghèo khó. Tiểu chúng viện cũ sẽ được dùng làm trung tâm mục vụ của giáo phận, nhằm mở các khóa bồi dưỡng dành cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hàng năm. Đức Giám mục Hân Hóa cho biết, chủng viện cũ sẽ được dùng làm trung tâm mục vụ của giáo phận, nhằm mở các khóa bồi dưỡng dành cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Hiện tại, tòa giám mục không có đủ chỗ cho 55 linh mục của giáo phận tập trung tham dự các cuộc tĩnh tâm hàng năm hay các khóa thường huấn. Đức Giám mục Hưng Hóa còn kêu gọi nhà nước hãy trả lại cho giáo hội địa phương phần đất còn lại thuộc chủng viện này. Được biết, tòa nhà chủng viện cao 2 tầng có hình chữ U đã được Đức Giám mục tiên khởi của giáo phận là Đức Cha Paul Raymond xây năm 1929 trên lô đất rộng 14.000 thước vuông. Tiểu chủng viện tuyển sinh và đào tạo linh mục cho khoảng 150 chủng sinh hàng năm. Chủng viện đã thoát khỏi Thế chiến thứ hai, nhưng lại bị đóng cửa vào năm 1949 do cuộc chiến giữa thực dân Pháp và Cộng sản miền Bắc. Chủng viện bị bỏ hoang đến năm 1973, thì nhà nước mượn làm trường học. Tòa nhà này được nhà nước trả lại cho giáo hội vào năm 1998, cùng phân nửa lô đất. Nhà nước vẫn còn quản lý một nhà trẻ nằm trên phần đất còn lại. Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, chánh xứ Hà Thạch, đã cho hãng tin UK biết rằng công trình tu sửa sẽ kéo dài 6 tháng với kinh phí do giáo phận và ân nhân địa phương lo. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lành thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá và 5 nữ tu khác trông coi tòa nhà này từ năm 2001. Chị cho biết chị hy vọng các cuộc đối thoại giữa giáo hội địa phương và chính quyền sẽ sớm chứng kiến phần đất còn lại được trả lại cho giáo hội. Hưng Hóa là giáo phận lớn nhất Việt Nam xét về diện tích. Giáo phận đã được thành lập năm 1895 và trông coi 10 tỉnh miền Bắc. Giáo phận có 75 giáo xứ với 217.000 giáo dân, 55 linh mục, 5 phó tế, 40 đại chúng sinh, 92 ứng sinh chủng viện và 134 nữ tu. Tin Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và 2 dân biểu Hạ nghị viện đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama thi hành những gì ông đã nói trong diễn văn ngày 17 tháng 5 trước các sinh viên tốt nghiệp Đại học Notre Dame. Đó là tôn trọng lương tâm của những người không chấp nhận việc phá thai. trong một tuyên cáo ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, nói rằng Ngài biết ơn ông Obama vì đã hứa hỗ trợ cho các điều khoản về lương tâm. Trong một hội nghị ngày 19 tháng 5 tại Washington và trong một lá thư gửi cho Tổng thống ngay ngày hôm ấy, hai dân biểu Hạ nghị viện, ông James Sensenbrenner và ông Chris Smith, yêu cầu Tổng thống Obama hãy hủy bỏ việc thu hồi luật lệ bảo vệ lương tâm của chính phủ Bush. Hai ông cũng yêu cầu Tổng thống Obama cam kết ủng hộ việc bảo vệ lương tâm trong các đạo luật tương lai. Trong tuyên cáo, Đức Hồng Y George nói các chuyên viên y tế và các bệnh viện phải biết rằng những xác tín về tôn giáo hay luân lý của họ sẽ được tôn trọng khi họ thi hành quyền của họ để bảo vệ bệnh nhân nếu cần. Ngài ghi nhận rằng kể từ năm 1973, các đạo luật liên bang đã bảo vệ lương tâm của các người săn sóc sức khỏe. Ngài nói, bảo vệ quyền lương tâm sẽ tăng cường hệ thống săn sóc sức khỏe và giúp cho nhiều bệnh nhân có được sự bảo vệ sức khỏe cần thiết. Đức Hồng Y cho biết Ngài rất vui mừng cộng tác với chính phủ và các nhà lập pháp khác để hỗ trợ các mục tiêu của Tổng thống Obama đã ấn định để giảm thiểu việc phá thai. Tuyên cáo của Đức Hồng Y Tổng giám mục Chicago nói rằng, một chính phủ muốn giảm thiểu con số phá thai trong xã hội chúng ta, sẽ cũng phải hoạt động để bảo đảm rằng không có ai bị bó buộc phải yểm trợ hay tiếp tay trong việc phá thai, dù là qua việc thực hiện hay giới thiệu việc phá thai hay bị bó buộc phải yểm trợ bằng tiền đóng thuế của họ. Vào đầu năm nay, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự đề nghị rút lại điều lệ lương tâm cho phép có sự bảo vệ của chính phủ liên bang cho quyền lương tâm của các nhà cung cấp việc săn sóc y tế. Lá thư của hai dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Tổng thống phải dùng mọi biện pháp ông có để gìn giữ việc bảo vệ lương tâm tại chỗ và giảm thiểu con số phá thai tại Hoa Kỳ. Nhân viên y tế có quyền từ chối tham gia vào một phương thức phá thai mà không sợ mất việc hay bị kỳ thị. Trong bài diễn văn tại Đại học Notre Dame ở Indiana, Tổng thống Obama kêu gọi những người có quan điểm khác nhau về phá thai hãy tìm được những mẫu số chung. Ông nói, chúng ta hãy hợp tác để giảm thiểu số phụ nữ tìm cách phá thai bằng cách giảm con số người có mang thai ngoài ý muốn và giúp cho việc nhận con nuôi dễ dàng hơn và cung cấp việc săn sóc sức khỏe cho các phụ nữ muốn giữ thai cho đến ngày sinh. Tin Hoa Kỳ. Một tân chức câm điếc được thụ phong linh mục tại Boston. Tại Vương cung Thánh đường Thánh giá của Tổng giáo phận Boston, Đức Hồng Y Tổng giám mục đã truyền chức linh mục cho 6 tân chức, trong đó có một vị bị câm điếc và một vị là người Việt Nam. Đặc biệt, tân linh mục Shankari là người bị câm điếc bẩm sinh và là vị linh mục câm điếc thứ 11 của toàn giáo hội Hoa Kỳ. Giáo hội Hoa Kỳ đã dành ra ngân khoản đặc biệt để huấn luyện các chủng sinh câm điếc. Các linh mục câm điếc sẽ lo việc mục vụ cho các giáo dân câm điếc. Trong thánh lễ truyền chức vừa rồi, cả một khu vương cung thánh đường Boston đã được ban tổ chức dành riêng cho cộng đồng người câm điếc đến dự lễ phong chức của cha Shankari. Qua người thông dịch, cha Shankari đã ra dấu hiệu bằng tay nói với toàn thể cộng đồng như sau: thật là một phép lạ, là một chúng sinh câm điếc, là người câm điếc, tôi đã trải qua cuộc hành trình dài để tiến tới chức linh mục, và tôi không thể ngờ được cuộc hành trình ấy mau như vậy. Trong thánh lễ phong chức nói trên, cũng có một thầy Việt Nam là thầy Nguyễn Huy được phong chức linh mục. Đông đảo thân nhân của cha Nguyễn Huy có mặt trong thánh lễ. Do vậy, ban tổ chức đã mời một ca đoàn Việt Nam trình bày một bản thánh ca Việt Nam trong buổi lễ mà hầu hết quan khách là người Hoa Kỳ. Tin Việt Nam. Vào hồi 10 giờ sáng ngày 21 tháng 5, Đức Tổng Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ đại triều mừng Chúa Thăng Thiên tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tể với ngài có Đức Cha Phụ Tá Lorenzo Chu Văn Ninh, cùng quý cha trong đại chúng viện, quý cha giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh và đông đảo bà con giáo hữu đến từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận. Lễ Chúa Thăng Thiên là một niềm vui, vì đó chính là một vinh quang hoàn tất, một thành quả cuối cùng của Chúa Giêsu. Đây cũng là định mệnh mà Chúa mở ra cho những con người đã được cứu chuộc. Bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi, lễ Chúa Thăng Thiên là niềm vui, vì đó chính là một vinh quang hoàn tất, một thành quả cuối cùng của Chúa Giêsu. Đây cũng là định mệnh mà Chúa mở ra cho những con người đã được cứu chuộc. Vì thế chúng ta hãy vui mừng, hy vọng khi mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội, cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội và cho tất cả tín hữu đều đạt tới cứu cánh như lòng Chúa mong ước. Giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, để tất cả những ước nguyện của chúng ta được theo Chúa trên trời và được Chúa thương chấp nhận. Trong bài chia sẻ tin mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh, Chúa Giêsu phục sinh đã phá vỡ xiềng xích tội lỗi và sự chết. Đời sống ta phải làm chứng về một con người tự do, không còn bị xiềng xích và tù ngục ma quỷ xác thịt thế gian trói buộc. Không còn nô lệ cho dục vọng và tội lỗi, nhưng tự do trong nhân đức, trong ân thánh và trong hy sinh quảng đại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự bàn về dung mạo đích thực của một đại học công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những phản ứng chống lại việc đại học công giáo Notre Dame mời Tổng thống Hoa Kỳ đến đọc diễn văn trong buổi lễ ra trường và vinh danh ông với bằng tiến sĩ luật danh dự hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, hiện vẫn còn ầm ĩ trong công luận Hoa Kỳ. Đức Tổng thống một Charles Chaput, Tổng giám phận Denver, đã mạnh mẽ phê bình thái độ của linh mục John Jenkins, viện trưởng Đại học Notre Dame, là coi thường tiếng nói của hơn 70 giám mục Hoa Kỳ, không đồng ý với quyết định của cha. Các giám mục đã nhắc lại rằng, từ năm 2004, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố bản hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục của giáo hội công giáo, các trường trung học, các học viện và các đại học. Bản hướng dẫn yêu cầu các trường công giáo không nên vinh danh những cá nhân nào có hành động khinh thường những điểm giáo lý căn bản của giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục Denver lưu ý như sau. Chúng ta hãy nhớ rằng, cuộc tranh luận về việc Tổng thống Obama đến đọc diễn văn tại Đại học Notre Dame không phải là cuộc tranh tụng xem Tổng thống Hoa Kỳ là người tốt hay xấu. Tổng thống Hoa Kỳ là người thành thật, có nhiều khả năng và chấp nhận ảnh hưởng lớn của tôn giáo trong đời sống ông. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho Tổng thống được ơn khôn ngoan và được thành công trong việc phục vụ công ích. Nhưng việc phục vụ này cần được hướng dẫn bởi những nguyên tắc luân lý đúng. Đồng thời, chúng ta cũng có bổn phận bên vực giáo huấn công giáo trong những vấn đề thật căn bản như vấn đề phá thai, vấn đề nghiên cứu tế bào gốc, sử dụng phôi thai người. Chúng ta có bổn phận phải tránh việc làm hư căn cứ công giáo dưới danh nghĩa đối thoại, mà thật ra đây chỉ là cái cớ bên ngoài để dẹp bỏ những nguyên tắc luân lý của giáo hội công giáo chúng ta. Đại học Notre Dame không chỉ đơn thuần mời Tổng thống Hoa Kỳ đến đọc diễn văn trong buổi lễ ra trường vào cuối năm học. Đại học đã vinh danh một con người có lập trường ủng hộ phá thai. Vậy điều thiết yếu nhất mà người công giáo có thể làm trong lúc này là yêu cầu bằng lời nói, bằng việc làm và bằng việc ủng hộ tài chính hay không? Yêu cầu các cơ sở hay tổ chức mang danh hiệu công giáo hãy sống đức tin cách can đảm và liên tục. Tiếp theo phản ứng của Đức Tổng giám mục Charles Chaput là phản ứng của Patrick Riley, sáng lập viên và là đương kim chủ tịch của hiệp hội có tên là Hội Hồng Y Liên Minh, nhắm mục đích canh tân và củng cố căn cứ công giáo của các học viện và đại học trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ông Patrick Reilly cho rằng sự cố đại học Notre Dame cho ta dịp thuận tiện để canh tân căn cứ và sứ mạng của các học viện và đại học công giáo Hoa Kỳ. Hội Hồng Y Newman đã thu được 367.000 chữ ký của người công giáo Hoa Kỳ chống lại việc đại học Notre Dame mời và vinh danh Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama. Hội cho rằng đây không phải là một cuộc phản đối chính trị chống lại Tổng thống, nhưng là một phản đối đại học Notre Dame không vâng lời thẩm quyền giáo hội và phản bội những giá trị công giáo. Hội Hồng Y Newman nhắc đến bài diễn văn của Đức Hồng Y Francis Arinze, cựu Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong buổi lễ ra trường tại Học viện Thomas More tại Merrimack, bang New Hampshire, Hoa Kỳ, hôm 10 tháng 5. Hội nhắc lại tiêu chuẩn mà Đức Hồng Y Francis Arinze đã đề ra cho một đại học công giáo tốt, đó là huấn luyện được một người vừa là người Kitô vừa là một công dân tốt. Việc huấn luyện trí thức cần được đi kèm với việc huấn luyện luân lý. Trong bài diễn văn được nhắc đến, Đức Hồng Y Arinze cho rằng một đại học công giáo có thái độ vừa can đảm sáng tạo trong lĩnh vực trí thức, vừa trung thành với căn cứ công giáo, thì sẽ góp phần cổ võ một tổng hợp lành mạnh giữa đức tin và văn hóa trong xã hội. Đức Hồng Y cho rằng đại học công giáo cần giảng dạy cho những sinh viên của mình biết rằng những quy luật luân lý giúp thẩm định điều tốt xấu cần được áp dụng trong khoa học, kỹ thuật, chính trị, thương mại, kinh tế, tắt một lời, trong mọi sinh hoạt của con người. Trong một thế giới phức tạp như hôm nay, nơi mà mọi ý tưởng đều muốn được chấp nhận mà không màng chi đến việc đúng hay sai, thì người sinh viên cần được hướng dẫn rõ ràng về mối tương quan giữa tôn giáo và đời sống. Đại học công giáo là nơi lý tưởng, giúp sinh viên nhìn thấy ánh sáng và trang bị cho người sinh viên đó khả năng đóng góp tốt cho xã hội. Chúng ta sẽ được lợi gì nếu người sinh viên đó trở thành một kẻ trí thức khổng lồ nhưng lại là một em bé luân lý? Chúng ta được lợi gì nếu người sinh viên đó am tường kỹ thuật điện toán nhưng lại là một vấn đề cho cha mẹ, một kẻ nghiện ngập ma túy, một kẻ quấy rối tình dục đồi bại, một tai họa cho trường học, một kẻ phạm pháp trong hồ sơ của cảnh sát? Thật đã rõ ràng rằng chỉ phát triển tri thức không mà thôi thì không đủ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Bài học bên thần diễn của tác giả Đỗ Trung Duyên. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh và Người. Tự thức. Tự thức là tự biết mình đang là gì, đồng thời ý thức có đấng siêu việt toàn năng và hằng hữu có thể giúp mình. Bà Samarita nhận ra bà là kẻ tội lỗi, đồng thời bà cũng nhận ra Đức Giê-xu là đấng Messiah, đấng cứu độ, nhờ vậy mà bà được ơn giải thoát và hoán cải. Mình đang là gì? Người vô minh thường thấy hiện hữu của mình là một thực thể xác định bởi thân xác, trí thức, tài sản, danh vị và quyền lực. Chúng thực sự chỉ là những dạng thể thuộc cơ hội tính của cái tôi. Vì vậy, nhân vị của cái tôi ấy đóng khung trong thế giới bản vị vật chất. Cũng có thể người đó cũng nhận ra họ là kẻ tội lỗi, nhưng ý thức này vẫn chỉ nằm trong phạm vi luân lý xã hội trần thế. Hắn không đến với Thiên Chúa để được cứu độ. Hắn không có ý thức về chân thân siêu việt của mình nằm ngoài thế giới vật chất. Thất bại nhận ra chân thân, hắn cũng không nhận ra sự hiện hữu của Thượng Đế. Tuy nhiên, không phải hễ ai có tôn giáo là có tự thức về mình và về Thiên Chúa. Tự thức không thể đến từ kiến thức của người bên ngoài hay từ giáo hội trao cho. Bà Samadita có tôn giáo do tổ phụ Gia Cóp truyền lại, nhưng bà vẫn không biết giá trị thật của mình. Không ai có thể lấy sự sống của họ trao cho ta nếu ta không tự sống. Không có tự thức, chúng ta cũng không có đời sống tâm linh. Chỉ khi có thức tỉnh tâm linh, ta mới nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa vĩnh hằng. Câu hỏi của Đức Giê-xu, còn anh em nói thầy là ai, vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta trả lời. Khát vọng tâm linh. Bước thứ hai là nhu cầu khát vọng tâm linh. Tự thức về bản thể của mình dẫn đến niềm khắc khoải khát vọng tiến hóa. Con người đến với Thượng Đế khi thất vọng và khi phá giới hạn của luật đạo đức. Khi ấy, con người cảm nhận ra nguồn lực đứng đằng sau luật đạo đức. Con người đến với nguồn lực tức Thượng Đế vì con người cần sự tha thứ và hòa giải. Khát vọng cao nhất của mọi linh hồn Kitô hữu là được hòa nhập vào Thiên Chúa vĩnh hằng. Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành và mọi ân sủng. Muốn tiến hóa con người, phải hòa vào nguồn lực cực kỳ hoàn hảo thánh thiện của Thiên Chúa. Thông thường, những người có tôn giáo, ai cũng muốn có một đời sau siêu việt vĩnh cửu. Lòng mong muốn này chưa thể coi là khát vọng tâm linh nếu nó không có hành động đi kèm. Khi bà Samarita khát khao nước hàng sống, Đức Giê-xu nói với bà, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi lại đi. Đó là điều kiện, nhưng ẩn tàng một lời cảnh tỉnh rất nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc về lối sống vô đạo. Muốn nhận lãnh nước hàng sống, thì trước hết phải sửa đổi nếp sống theo đạo lý. Bà không nên ở với người đàn ông khi chưa phải là vợ chồng. Mâu thuẫn ở chỗ, có nhiều người với cuộc sống ngắn ngủi như trần thế, không hề làm điều gì hướng về giá trị tâm linh. Ấy thế mà, họ lại muốn có một đời sống tâm linh vĩnh cửu ở đời sau. Việc nhỏ làm không xong, ai trao cho họ việc khác vừa lớn hơn lại vừa khó làm hơn. Đức Giê-xu rằng họ, nếu các ngươi không đáng tin cậy trong việc sử dụng tiền bạc bất nghĩa, ai ủy thác cho các ngươi tiền của chân thật? Tiền bạc bất nghĩa là những thể dạng thuộc thế giới bản vị vật chất. Của chân thật là những hoa quả có giá trị đích thực của thế giới tâm linh. Muốn vào thế giới tâm linh, chúng ta phải thoát xác tái sinh vào một đời sống mới. Song hành với khát vọng tâm linh phải là cuộc cách mạng nhân cách. Quy thuận Thiên Chúa. Bước thứ ba là sự quy thuận vào Thiên Chúa trong ý chí tự do. Nếu chỉ có ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và khao khát suông một đời sống siêu việt, những điều đó chưa đủ để giải thoát chúng ta. Khi đó, chúng ta vẫn còn ẩn nấp trong thế giới tính toán của trí óc. Chúng ta chưa thực sự bước ra khỏi sự khôn ngoan của thế gian để an trú trong đức tin và đức trông cậy vào Thiên Chúa. Vì trí thức con người không thể tri giác về Thiên Chúa, nên đức tin không lệ thuộc vào trí thức. Khi không thể giải thích về đấng siêu việt, ta không bị bắt buộc phải tin nếu ta không muốn. Vì vậy, đức tin là một phẩm tính của ý chí tự do. Chỉ những người tin và sùng kính Thiên Chúa mới biết quy thuận vào Thiên Chúa. như ma quỷ, hơn ai hết, chúng biết rất rõ có Thiên Chúa, nhưng chúng không quy thuận Thiên Chúa. Ta cũng sẽ như chúng nếu ta không khác chúng. Trong câu chuyện, không những bà Samarita mà cả dân làng của bà đều quy thuận Thiên Chúa. Họ nói với bà, nay chúng tôi đã tin, không phải vì lời nói của bà, nhưng chính chúng tôi đã nghe và biết đấng ấy đúng là Chúa cứu thế. Quy thuận Thiên Chúa là phó thác con người toàn thể của ta cho thần khí ban sự sống nuôi dưỡng ta. Như bà Samarita quy thuận Thiên Chúa, tâm hồn bà lãnh nhận cuộc tái sinh. Bà chuyển sự sống từ thế giới thể chất qua thế giới tâm linh. Từ đó, cái gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, cái gì sinh ra bởi thần khí là thần khí. Thần khí là Thiên Chúa. Như vậy, đời sống tâm linh là đời sống của Thiên Chúa và của những ai được trở thành con cái Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu đã chia sẻ với chúng ta bản chất siêu việt của Thiên Chúa, người cầu nguyện cho chúng ta. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ hợp thành làm một như chúng ta là một. Tất cả những tham vọng trần thế chỉ mang lại thành quả ác độc, ích kỷ, bệnh hoạn và nỗi sợ hãi. Đức Giê-xu cho chúng ta biết vẫn còn một lối thoát. Khi tự lực đi tìm hạnh phúc như bà Samarita, hay như người con hoang đàn dùng hết phần tài sản Cha ban cho, phung phí cả đời đi mua hạnh phúc nơi trần thế, con người sẽ chỉ trở thành những tên nô lệ bị ngục tù trong những dục vọng. Lời dạy của Đức Giê-xu bên thành giếng đã giúp cho chúng ta bừng tỉnh nhận ra, khát vọng tâm linh là lối thoát duy nhất đưa con người ra khỏi giới hạn và ngục tù. Chính người đã lên tiếng mời gọi, ai khác hãy đến với ta, kẻ nào tin ta thì hãy uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phát thanh ngày mai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto mới cùng dương Jordan và Thánh Địa Kỳ hôm thứ Sáu 15 tháng 5 vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ của buổi tiếp kiến trong hành tuần ngày 20 tháng 5, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số tâm tình và kinh nghiệm của Ngài về chuyến tiến thăm này. Chặng đầu tiên của chuyến tiến thăm là Jordan, trong các ngày từ mùng 8 đến 11 tháng 5. Đức Thánh Cha đã thăm núi Nebo, nơi ông Moshe đã được Thiên Chúa chỉ cho xem thấy đất hứa nhưng không được vào, và Bethania là nơi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Nhà thờ tưởng niệm Nebo biểu tượng cho lộ trình hành hương của con người bước đi giữa cái đã có và cái chưa đến. Giáo hội sống chiều kích cánh chung và lữ hành đó trong thực tại đã được kết hiệp với Chúa Kitô phu quân và nín hưởng trước lễ cưới, trong khi chờ đợi Chúa trở lại ngày sau hết. Tại Bethania, Đức Thánh Cha đã làm phép các viên đá đầu tiên để xây hai nhà thờ tại nơi Thánh Gioan làm phép rửa. Đây là dấu chỉ sự thừa nhận và tôn trọng của vương quốc Asenita đối với sự tự do tôn giáo và truyền thống Kitô. Sau khi nhắc lại biến cố gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn và các viện trưởng đại học tại đền thờ Al-Hussein bin Talal do vua Abdallah đệ nhị xây để tưởng niệm vua cha là vua Hussein, người đã tiếp đón Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục trong chuyến viếng thăm Jordan hồi năm 1964. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc chung sống hòa bình như sau: sự kiện các tín hữu Kitô và Hồi giáo chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau quan trọng biết bao nhiêu. Cảm tạ Chúa và nhờ sự dấn thân của các nhà lãnh đạo, đây là điều xảy ra bên Jordan. Vì thế tôi đã cầu nguyện để cho các nơi khác cũng được như vậy. Tôi đặc biệt nghĩ tới các Kitô hữu đang phải sống trong các điều kiện khó khăn bên Iraq. Tại Jordan, nơi có một cộng đoàn đông đảo các Kitô hữu, gồm người tị nạn Palestine và Iraq, đây là một sự hiện diện có ý nghĩa và được xã hội đánh giá cao vì các công tác giáo dục và trợ giúp bác ái mà giáo hội cống hiến cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo và chủng tộc. Thí dụ điển hình là Trung tâm Nữ Vương Hòa Bình tại Amman, nơi tiếp nhận các người tàn tật. Khi thăm viếng nơi này, Đức Thánh Cha đã đem niềm an ủi đến cho người tàn tật, nhưng Ngài cũng được phong phú nhờ chứng tá khổ đau và sự chia sẻ nhân bản của các anh chị em này. Nó là dấu chỉ dấn thân của giáo hội trong lĩnh vực văn hóa. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép tiên đá xây đại học đầu tiên tại Madaba, thuộc tòa thượng phủ Latin Jerusalem. Nó biểu lộ sự thăng tiến mà giáo hội dành cho việc kiếm tìm chân lý và công ích, là tiền đề không thể thiếu đối với sự đối thoại đích thực và phong phú giữa các nền văn hóa. Tại Amman, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trong nhà thờ Thánh Giorgio và thánh lễ tại sân vận động thủ đô, với sự tham dự của dân chúa gồm tín hữu thuộc nhiều truyền thống khác nhau, nhưng hiệp nhất trong một lòng tin duy nhất. Chặng thứ hai của chuyến tông du là thánh địa, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Đức Thánh Cha nói Ngài đến miền đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, sống, chết và phục sinh như một người hành hương của lòng tin và của hòa bình, để khẩn Ngài Chúa cho tất cả mọi người sống tại nơi Chúa đã nhập thể, như là con cái Chúa và là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha nói, trong vùng đất được Thiên Chúa chúc phúc đó, nhiều lần xem ra không thể ra khỏi cơn lốc của bạo lực, nhưng không có gì là không có thể đối với Thiên Chúa và đối với những người tin tưởng nơi Chúa. Vì thế, lòng tin vào một Thiên Chúa duy nhất và từ bi là nguồn lợi quý báu nhất của các dân tộc ấy, phải có thể làm phát xuất tất cả sức mạnh của sự tôn trọng, hòa giải và cộng tác. Đó là điều Đức Thánh Cha đã cầu mong khi viếng thăm đại giáo sĩ Hồi giáo và các thủ lãnh các cộng đoàn Hồi giáo, cũng như Rabbi trưởng Jerusalem, các tổ chức đối thoại liên tôn và các vị lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea. Chính tại Jerusalem là nơi gặp gỡ của ba tôn giáo lớn độc thần, Đức Thánh Cha đã cầu mong mọi chiến hữu từ bỏ các thành kiến và ý muốn thống trị để cùng nhau thực thi giới răn yêu thương, mến Chúa với tất cả con người mình và yêu thương tha nhân như chính mình. Tại Jerusalem, Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm bức tượng khóc và đền thờ đá tảng, là hai nơi biểu tượng cho Do Thái giáo và Hồi giáo. Ngài cũng thăm bài tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái Yad Vashem và suy nghiệm về màu nhiệm tên của con người. Mỗi người đều thánh thiêng và có tên được viết trong con tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không bao giờ được phép quên cuộc diệt chủng Do Thái, trái lại phải luôn nhớ tới nó như là lời cảnh báo đại đồng đối với sự thánh thiêng của cuộc sống con người. Chuyến viếng thăm thánh địa cũng là chuyến viếng thăm các cộng đoàn công giáo sống tại đây. Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tiệc ly, nơi Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ, thành lập bí tích thánh thể và ban Chúa Thánh Thần cho giáo hội, để suy nghiệm về sự hiệp nhất trong một thân thể và một tinh thần duy nhất, hầu biến đổi thế giới với sức mạnh của tình yêu thương. Sống ơn gọi này tại thánh địa có những khó khăn của nó, nhưng Đức Thánh Cha đã khích lệ các giám mục và tín hữu đừng sợ hãi. Ngài cũng đã gặp các tu sĩ sống đời chiêm nghiệm và cảm ơn họ về lời cầu nguyện các tu sĩ dành cho giáo hội và cho nền hòa bình. Trong thánh lễ cử hành tại thung lũng Josaphat ở Jerusalem, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người suy niệm về sự phục sinh và sức mạnh của niềm hy vọng và hòa bình đối với thành thánh và toàn thế giới. Trong thánh lễ dâng trước vương cung thánh đường Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã cảm nghiệm được thực tại của sự bất bên, cô đơn và nghèo túng, xa vời sứ điệp an bình của mầu nhiệm Giáng sinh. Ngài cũng đã thăm nhà thương nhi đồng Bethlehem do các giáo phận đức và thị sĩ tài trợ, cũng như thăm trại tị nạn Aida để bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi của giáo hội đối với các anh chị em tị nạn và khích lệ họ kiếm tìm hòa bình với các phương thế bất bạo động. Tại Nazareth, Ngài cử hành thánh lễ cho tín hữu và cùng nhau cầu nguyện cho mọi gia đình để họ tái khám phá ra vẻ đẹp của hôn nhân và cuộc sống gia đình, giá trị của tinh thần tu đức gia đình và nền giáo dục, chú ý tới trẻ em có quyền lớn lên trong hòa bình và an vui. Chuyến hành hương của Đức Thánh Cha kết thúc với cuộc viếng thăm mộ thánh và đồi Canh Vê, cũng như gặp gỡ đại diện các giáo hội Kitô tại tòa thượng phụ Hy Lạp chính thống và nhà thờ thượng phụ Armeni tân truyền. Mặc dù các biến cố xảy ra tại các nơi thánh này, mặc dù đã có các chiến tranh tàn phá và xung khắc giữa các Kitô hữu tại các nơi thánh này, giáo hội vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình và tiến bước về hiệp nhất vì được thần khí của Chúa Kitô phục sinh thúc đẩy. Đức Thánh Cha đã không quên cảm ơn nhà vua và hoàng hậu Jordan, cũng như mọi giới chức đạo đời Jordan, Israel và Palestine, cũng như tất cả mọi người đã cộng tác để cho cuộc hành hương của lòng tin và hòa bình của Ngài được diễn ra tốt đẹp. Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG, trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến. Tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của hòa phúc. Vậy chúng ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như thánh Giacôbê tông đồ đã quả quyết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Mời các bạn thư giãn một phút qua bài hát Đường Tình Yêu của Xuân Thảo.
Chim trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Tình thì biết là khó khăn vốn tận nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng may
trên trái đất đường đi không kể xiết đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Từ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Từ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh. Lời nói đã gây tác dụng ghê gớm, tuy chúng chỉ là những âm thanh truyền đi trong không khí, nhưng lại có sức mạnh thay đổi số phận những con người. Chuyện kể rằng, một ngày kia, trong buổi lễ ở nhà thờ của một ngôi làng nhỏ, cậu bé giúp lễ Misa lúng túng, tuột tay, làm đổ chén rượu lễ. Vị linh mục giận dữ, sáng một tát tay, đuổi ra, la lớn: "Đi khỏi đây, và đừng bao giờ trở lại nữa." Cậu bé run rẩy đi xuống, mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa xấu hổ. Về sau cậu bé đó trở thành Tito, nhà lãnh tụ độc tài của đảng Cộng sản năm tư trong nhiều thập niên. Cũng trong một lễ Misa khác, ở một ngôi đại giáo đường, cậu bé giúp lễ khác cũng phạm một lỗi lầm tương tự, làm đổ chén rượu lễ. Vị giám mục già không tỏ vẻ giận, nhưng lại nheo mắt, cúi xuống ghé vào tai cậu bé nói nhỏ: "Không sao, một ngày kia con sẽ làm linh mục." Cậu bé đó lớn lên, trở thành tổng giám mục Phương Tông Sinh. Đúng vậy, lời nói đã gây tác dụng ghê gớm, tuy chúng chỉ là những âm thanh truyền đi trong không khí, nhưng lại có sức mạnh thay đổi số phận những con người. Thánh Giacobbe Tông Đồ rất có lý khi ví lời nói như lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng lớn. Chỉ cần nghe những lời hạ giá, chê trích hay la mắng nặng lời, có thể làm cho một đứa trẻ trở nên rụt rè, mất tự tin, mặc cảm, và cả cuộc đời của em sẽ không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực này. Không những trẻ con, người lớn cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nếu nhiều lần được nghe những loại lời nói ấy, họ sẽ mất hứng thú, tan biến lửa nhiệt tình, trở nên co cụm, mất sức sống. Thật vậy, những lời dối trá, chỉ trích, hạ giá, suy diễn lại hiểm nguy vô cùng. Chúng đủ sức phá hủy tương lai một người, phá vỡ hạnh phúc một gia đình, hay làm phân hủy một nhóm, chôn vùi sức sống của một tập thể. Tục ngữ Á Rập có câu: "Bạn chỉ nên mở miệng khi nào bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt đẹp hơn sự im lặng." Chuyện nhân gian về những điều lợi hại của ngôn từ không thiếu, nhưng câu chuyện sau đây thường được phổ biến và vẫn được nhiều người nhắc đến như tiêu biểu cho ý nghĩa của lời nói. Tương truyền khi còn làm nô lệ, triết gia Aesop được chủ sai ra chợ mua thức ăn ngon nhất. Ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn. Người chủ lấy làm lạ hỏi lý do, ông liền đáp: "Lưỡi là chìa khóa của tất cả lý lẽ của sự thật. Nhờ đó con người đạt nhiều điều cao trọng." Muốn thử lần nữa, người chủ sai ông ra chợ mua cái nào xấu và dở nhất về nấu. Lần này ông cũng mua toàn lưỡi heo. Người chủ ngạc nhiên hỏi, ông đáp: "Nếu nói cái gì quý thì không gì quý hơn lưỡi, nhưng tìm cái xấu thì cũng không gì xấu hơn. Chính cái lưỡi đã khiến con người ưa tranh cãi, gây chia rẽ, vu cáo, nói những điều bất nhân, bất nghĩa." Vì thế, bạn nên chỉ mở miệng khi nào bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra
sẽ tốt đẹp hơn sự im lặng. Chúng ta hãy tu luyện thân, cố gắng đi trên con đường tình yêu như bài hát sau đây mời gọi chúng ta.
Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Tình thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng mây. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Tình thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh. Tình thì biết là đường tình không ngắn, ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh.
Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu. Ừ thì biết là đường tình yêu không ngắn, nhưng không ai muốn sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng anh. Chúc các bạn một ngày vui.
Mẹ ơi, đi sinh ra sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, đi sinh ra sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết ư? Khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư? Khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp yến với Như Hương trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Nhật Bản hiện nay người ta thấy mọc lên tại những nơi ẩn khuất trong rừng rậm hoặc trên đồi núi một loại chùa rất đặc biệt. Đó là chùa dành để kính những trẻ thơ không bao giờ được chào đời. Một trong những ngôi chùa nổi tiếng thuộc loại này là đền thờ Kamakura, không xa thủ đô Tokyo bao nhiêu. Đây là ngôi đền tôn kính Phật Bà Quan Âm. Trên sườn đồi xung quanh ngôi chùa, dọc theo những lối đi chằng chịt, người ta thấy có đến hàng chục ngàn những tượng Phật nhỏ. Đây chính là những bức tượng mà những người đàn bà phá thai đã mang đến. Họ mặc cho những tượng Phật nhỏ ấy một bộ quần áo trẻ thơ. Họ gắn trên tay những bức tượng ấy một món đồ chơi, và cũng đặt cho mỗi tượng Phật một tên tuổi như thể là con của họ. Mỗi ngày đều có người mang đến những tượng Phật nhỏ như thế đặt trên các lối đi, rồi vào chùa khấn vái đốt nhang trước tượng Phật Bà Quan Âm. Thỉnh thoảng họ trở lại để săn sóc cho những bức tượng nhỏ ấy. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là thể hiện sâu sắc của tấm lòng sám hối và lời cầu xin tha thứ. Một nhà thờ sai làm việc lâu năm tại Nhật Bản giải thích như sau: những người ngoài Kitô giáo vẫn xem hành động phá thai là một lỗi nặng, và bởi vì họ không biết rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ, cho nên hành vi tội lỗi ấy vẫn mãi mãi là một gánh nặng đè trên lương tâm họ. Họ nghĩ rằng những thai nhi không được sinh ra sẽ không bao giờ được an nghỉ, cho nên chúng sẽ đi lang thang từ nơi này đến nơi khác trong khi chờ đợi được đầu thai. Do đó, bằng lời khấn vái, họ hy vọng sẽ mang lại an nghỉ cho các thai nhi ấy. Nhưng về phía họ, họ không bao giờ cảm thấy được tha thứ và tìm được an bình nội tâm. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những may mắn lớn nhất của các tín hữu Kitô hẳn phải là niềm tin nơi lòng nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta đã không hơn một lần phạm tội? Do đó, không nhận mình sai lầm và luôn sẵn sàng để kết án và ném đá người khác, quả là một hành động không bình thường. Sự kiêu ngạo là kẻ thù khủng khiếp nhất của con người. Càng tiến tới trong cuộc sống và tuổi đời, con người chỉ có thể nhận ra mình yếu hèn tội lỗi mà thôi. Nhận ra sự yếu đuối và những hành động tội lỗi của mình là bước đầu của sự khôn ngoan. Nhưng con người lại càng tiến thêm hơn trong sự khôn ngoan khi giữa bao tội lỗi chồng chất vẫn không chán nản, bi quan và thất vọng. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta là đấng hay tha thứ. Với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và được đám đông dẫn đến trước mặt Ngài, Chúa Giê-xu chỉ nói một cách dịu dàng: ta không kết án chị, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Và khi Phêrô đã hỏi Ngài phải tha thứ đến bao nhiêu lần, Chúa Giê-xu bảo đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ không ngừng. Được tha thứ hẳn phải là cảm nghiệm sâu sắc và cao đẹp nhất trong đời người. Qua sự tha thứ, con người cảm nhận được an bình niềm vui, tinh thần lạc quan. Lạy Chúa, theo lượng từ bi Chúa, xin thương xót chúng con là các tội lỗi. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con xúc phạm đến Chúa. Và khi cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, xin cho chúng con cũng luôn biết tha thứ cho người anh em của chúng con. Phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.